là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận những nỗ lực cố gắng của các cấp, các ngành, các đơn vị chức năng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Tiếp đó là phản ánh công đoàn các khu công nghiệp chăm lo bảo vệ lợi ích cho đoàn viên công đoàn. Cuối chương trình là chuyên mục bảo hiểm xã hội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 2, 2021, đánh giá tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Bám sát nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 18 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành chương trình công tác trọng tâm của Ủy ban Nhân dân tỉnh năm 2021, chỉ đạo các ngành, các địa phương triển khai ngay từ đầu năm đối với các nhiệm vụ giải pháp về phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách địa phương, phân giao kịp thời các nguồn vốn đầu tư công năm 2021. Trong 2 tháng đầu năm, tỉnh đã tập trung vào chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, phòng chống rét và dịch bệnh cho cây trồng vật nuôi, đẩy nhanh tiến độ gieo trồng vụ đông xuân, đảm bảo khung lịch thời vụ. Diện tích lúa đã cấy đạt trên 9.500 ha, bằng 50,2% kế hoạch, thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng. Sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 13,6%, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.130 tỷ đồng. Hoạt động thương mại dịch vụ tiếp tục ổn định, kim ngạch xuất khẩu dần phục hồi và có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư phát triển ước đạt 1.811,3 tỷ đồng. Đã quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng số vốn đăng ký là 152,2 tỷ đồng. Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 23 doanh nghiệp, thành lập mới 6 hợp tác xã, 55 tổ hợp tác. Tổng thu ngân sách nhà nước trên ước đạt 470 tỷ đồng. Về phát triển văn hóa xã hội đã chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi học sinh giỏi trung học cơ sở năm học 2020-2021, chỉ đạo triển khai mạnh mẽ quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, công tác an sinh xã hội được đảm bảo, các chế độ đối với các đối tượng chính sách được thực hiện đầy đủ, đã giải quyết việc làm cho 2.520 lao động. Về tình hình Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức các đoàn trao quà Tết cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và các đối tượng chính sách. Thị trường trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định, hàng hóa dồi dào, đa dạng, đáp ứng được nhu cầu mua sắm Tết của nhân dân. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo dừng bắn pháo hoa, dừng tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động sự kiện tập trung đông người không cần thiết nhân dịp năm mới. Tổ chức Tết trồng cây tại các huyện, thị xã, thành phố. Nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3 vẫn tiếp tục quán triệt việc phòng chống dịch COVID-19, thực hiện nghiêm, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện ngay từ những tháng đầu năm đối với các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu về phát triển kinh tế xã hội năm 2021 theo nghị quyết số 01 của Chính phủ, chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh, chuẩn bị tốt các công việc liên quan đến cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, chuẩn bị chu đáo kỹ lưỡng các tờ trình đề án chính sách trình kỳ họp thứ 21 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18.
Cùng với thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình giao thông nông thôn trên địa bàn, trong năm 2020, ngành giao thông vận tải Yên Bái đã phối hợp với các địa phương tiếp tục triển khai đề án phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2016-2020 kết hợp với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, năm 2020, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được trên 518 km, đạt trên 172% kế hoạch đề ra, theo chương trình hành động số 190 của Tỉnh ủy. Mặc dù địa hình chia cắt, nguồn lực đầu tư cho giao thông hạn chế, nhưng đến nay 100% địa phương trong tỉnh có đường ô tô đến trung tâm xã, giao thông thuận tiện, đi lại được trong 4 mùa, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển, đời sống người dân không ngừng được nâng lên.
Vào khoảng 16 giờ 20 phút ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng tiến hành dừng đỗ xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 19C06665 kéo theo rơ móc biển kiểm soát 19R00112 do lái xe Lại Việt Quốc sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, không chấp hành hiệu lệnh dừng đỗ để đo thân nhiệt và khai báo y tế tại chốt để vào địa bàn tỉnh Yên Bái. Lập tức lực lượng cảnh sát giao thông dùng xe chuyên dụng đuổi theo và yêu cầu lái xe Quốc quay lại chốt để tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Tiếp đó đến khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch số 1 nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai cũng yêu cầu lái xe Nguyễn Trung Thông sinh năm 1973, hộ khẩu tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, lái xe ô tô biển kiểm soát 21C04412 không chấp hành việc dừng đỗ để đo thân nhiệt và khai báo y tế. lực lượng cảnh sát giao thông lại phải đuổi theo để yêu cầu thông quay lại chốt, tiến hành đo thân nhiệt và khai báo y tế theo quy định. Các trường hợp trên, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, từ ngày 29 tháng 1 đến nay, lực lượng chức năng tại chốt kiểm dịch y tế nút giao IC12 cao tốc Nội Bài Lào Cai đã phát hiện và xử lý 7 trường hợp không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là khi biến thể mới của chủng virus đang lây lan với tốc độ khó lường trên thế giới và các tỉnh thành của nước ta. Trước làn sóng thứ 3 tái bùng phát dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp để phòng chống dịch, trong đó tập trung huy động các cấp các ngành, các lực lượng, đơn vị chức năng cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Phản ánh của phóng viên Thu Hiền, Trần Tiến.
Trong những ngày đầu xuân Tân Sửu, khi mà mọi người đang du xuân, quây quần bên người thân và gia đình, thì các cán bộ chiến sĩ, y bác sĩ tại chốt kiểm dịch số 9 của tỉnh Yên Bái vẫn duy trì hoạt động kiểm tra kiểm soát lượng người và phương tiện qua lại 24/24 giờ mỗi ngày. Là tuyến quốc lộ có lượng người và phương tiện qua lại đông nên công tác kiểm dịch tại đây khá vất vả. Tuy nhiên, những cán bộ chiến sĩ và y bác sĩ luôn có sự phối hợp nhịp nhàng, vừa đảm bảo không để sót người và phương tiện vào địa bàn mà không khai báo y tế, vừa đảm bảo giao thông trên tuyến luôn thông suốt. Thượng sĩ Trần Trung Hải, đại đội cảnh sát cơ động công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Nhiều lúc cũng cảm thấy rất là chạnh lòng, nhưng mà cái chạnh lòng đấy thì nó cũng vượt qua thôi, bởi vì là ở đây là có rất là đông anh em, là từ dân quân, y tế đến lực lượng vũ trang là rất là đông ở đây, là được sự quan tâm của anh chị chủ nhà nữa, là đây là một cái Tết gọi là mang tiếng nói là xa nhà nhưng mà cũng rất là ấm áp, rất là đầy đủ vui vẻ. Chỉ mong muốn là sau dịch bệnh nó được sớm được khống chế, sớm được dập tắt thôi, cũng chỉ mong là các đội bác sĩ y tế, các anh chị y tế, các bác sĩ là làm sao là sớm nền y học của mình là sớm phát triển để khắc phục, là khống chế được cái dịch bệnh này càng sớm càng tốt để cho nền kinh tế của mình được phục hồi trở lại.
Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tỉnh Yên Bái đã kích hoạt trở lại 9 chốt kiểm dịch từ ngày 29 tháng 1 năm 2021. Ngay sau khi kích hoạt trở lại, các chốt kiểm dịch đã duy trì hoạt động 24/24 vào tất cả các ngày. Các lực lượng được phân công làm nhiệm vụ như công an, y tế, quân đội, thanh tra giao thông đã có sự phối hợp để hoàn thành nhiệm vụ được giao để dịch COVID-19 không xâm nhiễm vào địa bàn. Bác sĩ Phạm Quang Trung, Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn nói.
Vụ khó khăn nhất là nhiều khi là lượng khai xe vào rất đông, mà trước Tết là lượng rất đông và có nhiều người là khai báo, người dân về khai báo còn chưa trung thực. Các anh bên công an và các anh bên cơ động can thiệp rất là nhiều đấy, để các đối tượng, như có đối tượng khai báo không trung thực để họ khai báo sẽ thành khẩn hơn. Muốn là mọi người nêu cao ý thức để phòng chống dịch.
Thời điểm này, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cũng đã kích hoạt lại các chốt kiểm dịch, xây dựng các phương án, kịch bản chi tiết đối phó với dịch bệnh. Bà Lã Thị Liền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Văn Yên nói.
Quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, phân công nhiệm vụ rất là cụ thể cho từng cấp, từng ngành. Theo đó thì đã chỉ đạo cho lực lượng y tế là rà soát, truy vết các cái đối tượng mà đi từ vùng dịch về để xử lý theo cái nghiệp vụ. Đã chỉ đạo lực lượng công an tăng cường kiểm tra trên các cái chốt kiểm dịch để kịp thời phát hiện những cái trường hợp mà đi từ vùng dịch về hoặc là đi từ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài về. Đối với công tác tuyên truyền thì huyện cũng đã chỉ đạo lực lượng cái ngành văn hóa là thường xuyên thông tin trên các phương tiện phát thanh cũng như là trên mạng xã hội về các cái biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID, cũng như là diễn biến tình hình, cũng như là các cái điểm mà ngành y, Bộ Y tế khuyến cáo là người dân đến những cái điểm đó là phải khai báo y tế.
Còn tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái, những ngày này, việc chủ động các biện pháp kiểm soát lây nhiễm phòng chống dịch COVID-19 luôn được đẩy mạnh. Công tác kiểm soát, kiểm tra người ra vào, khám sàng lọc, phân luồng, cách ly, người nghi nhiễm COVID-19 là công việc ưu tiên hàng đầu. Đồng thời, bệnh viện cũng đã có kế hoạch cụ thể bố trí nhân lực hợp lý nhằm chủ động ứng phó một số tình huống có thể xảy ra với mục tiêu bảo đảm an toàn cho bệnh nhân và cộng đồng. Bà Hồ Thị Miện, người nhà bệnh nhân cho biết.
Tôi thấy rằng là từ bác sĩ, y tá và bảo vệ thì thực hiện cái việc phòng chống dịch hết sức là nghiêm túc mà rất là nghiêm ngặt. Mà với tôi là một công dân bình thường, như tôi rất hài lòng về việc này. Và tôi cũng rất yên tâm khi nhà tôi có người nhà đang điều trị ở đây, nhưng mà tôi hoàn toàn là yên tâm.
Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái nói.
Chúng tôi cũng kêu gọi người dân hãy nghiêm túc thực hiện 5K theo như của Bộ Y tế để thể hiện cái tình yêu đồng bào, yêu đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
Cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực cho công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện nghiêm nội dung chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Sở Y tế về triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch. Trước diễn biến mới phức tạp khó lường của dịch bệnh bùng phát trở lại, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai các hoạt động chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ở cấp độ cao để ứng phó với các tình huống dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn. Đặc biệt, cán bộ trung tâm tập trung cao độ cho công tác xét nghiệm, duy trì các biện pháp giám sát ngăn chặn dịch xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Hà, giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Yên Bái cho biết.
Triển khai các hoạt động như là thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch đã đề ra, chủ động sẵn sàng mọi điều kiện ở cấp độ cao hơn để ứng phó với tình hình dịch bệnh xuất hiện trên địa bàn, rồi rà soát vật tư, hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch, rồi hóa chất xét nghiệm và cấp bổ sung hóa chất, trang thiết bị phòng chống dịch cho các huyện để đảm bảo cho các hoạt động phòng chống dịch tại địa bàn, và tiếp tục duy trì các biện pháp giám sát, ngăn chặn dịch xâm nhập và bùng phát trong cộng đồng, rồi hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng chống dịch ở các chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại các huyện, thị xã, thành phố, đẩy mạnh công suất xét nghiệm để có kết quả xét nghiệm sớm nhất có thể, và tiếp tục phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí để tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân để thực hiện 5K.
Với sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương, đến nay tỉnh Yên Bái chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn phức tạp trong cộng đồng. Hơn lúc nào hết, người dân cần thực hiện 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách không tập trung, khai báo y tế để bảo vệ cho sức khỏe của mình và cộng đồng.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92.1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, ảnh hưởng đến thu nhập đời sống của công nhân, người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình đó, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã nỗ lực phát huy vai trò, trách nhiệm, chăm lo cho đoàn viên với nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa, qua đó tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và người lao động, đảm bảo lợi ích đoàn viên cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Thời sự.
Do dịch COVID-19 diễn biến phức tạp nên công ty cổ phần An Phúc, khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái gặp nhiều khó khăn trong tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm. Nhưng công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng và mẫu mã của sản phẩm. Bên cạnh đó, xác định nguồn nhân lực có trình độ, năng lực gắn bó với công ty chính là chìa khóa thành công của doanh nghiệp, nên đơn vị đã có nhiều hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Trong đó đã đảm bảo đầy đủ các chế độ lương thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho trên 50 công nhân người lao động. Nhờ đó, doanh thu của công ty năm 2020 đạt trên 70 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 1,2 tỷ đồng, đảm bảo mức thu nhập ổn định 5,7 triệu đồng một người một tháng. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, công ty thưởng thêm lương tháng thứ 13, tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi trao quà cho công nhân người lao động nghèo có hoàn cảnh khó khăn. Anh Nguyễn Văn Biên, công nhân công ty cổ phần An Phúc, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ban giám đốc công ty luôn coi người lao động là tài sản lớn nhất của công ty, vì vậy là luôn luôn chăm lo đời sống cho anh chị em công nhân, đảm bảo từ tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội đóng đầy đủ, quan tâm đến đời sống anh chị em công nhân ngoài luật, như có thể là hỗ trợ tiền xăng, nhà ở, tập thể, ăn ca cho anh chị em công nhân, thăm hỏi kịp thời, thăm hỏi động viên ốm đau, và hỗ trợ một số gia đình anh chị em có hoàn cảnh khó khăn để anh chị em công nhân yên tâm gắn bó với nhà máy và nỗ lực về sự phát triển chung ở công ty.
Anh Nguyễn Ngọc Thái, phó giám đốc công ty cổ phần An Phúc, thành phố Yên Bái cho biết.
Cùng với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp thì công ty chúng tôi, ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên là có tạo ra một môi trường sống đoàn kết. Và lãnh đạo công ty coi luôn luôn coi người lao động là một cái tài sản để mà duy trì cái sự phát triển của mình. Thế vì vậy là chúng tôi luôn luôn là chọn lọc trở và trau dồi những cái hạt nhân để phát triển tay nghề. Ngoài ra bên cạnh đó chúng tôi luôn luôn quan tâm đến cuộc sống của anh em công nhân, có những cái chế độ thăm hỏi ốm đau, rồi là những cái công việc gia đình thì công ty cũng có những cái điều kiện quan tâm nhất định để động viên tinh thần anh chị em công nhân.
Cũng như công ty cổ phần An Phúc, công ty cổ phần An Tiến Industries đóng tại khu công nghiệp phía Nam thành phố Yên Bái đã có nhiều hoạt động quan tâm chăm lo cho người lao động. Trong thời gian dịch bệnh COVID-19 xảy ra, công ty nỗ lực duy trì việc làm, không có công nhân lao động bị mất việc, đảm bảo thu nhập cho người lao động với mức lương bình quân 7 triệu đồng một người một tháng. Trong dịp Tết Nguyên đán, công ty phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức Tết sum vầy và trao tặng 60 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân. Nhờ đó đã tạo sự yên tâm gắn bó của người lao động khi làm việc tại đây. Chị Lương Thị Anh, công nhân công ty cổ phần An Tiến Industries thành phố Yên Bái tâm sự như sau.
Công ty có rất nhiều cái chính sách ưu đãi cho tất cả các anh chị em công nhân trong quá trình làm việc. Ví dụ 6 tháng đầu năm có lương thưởng, ví dụ năng suất, sản lượng và có chăm sóc sức khỏe cho anh chị em tất đều đặn. Ví dụ như hàng năm, ví dụ Tết dương lịch và âm lịch với lại ngày lễ ngày Tết của thiếu nhi đã có một cái chút quà động viên tinh thần cho anh chị em, ví dụ như những hộ nghèo và những hộ mà gặp nhiều khó khăn, giúp bạn em có thể có một động lực gắn bó với công ty nhiều hơn.
Hiện nay, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đang quản lý 32 công đoàn cơ sở với gần 7.800 đoàn viên công nhân người lao động. Năm qua, công đoàn đã tích cực phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ chính sách duy trì việc làm thu nhập cho đoàn viên công nhân lao động ngay cả trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Trong đó, đã tổ chức thăm hỏi cho tiền trợ cấp cho 22 đoàn viên bị thiệt hại do cơn bão số 2 trị giá trên 12 triệu đồng, hỗ trợ kinh phí 90 triệu đồng xây nhà máy ấm công đoàn cho 3 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 180 triệu đồng cho 9 nữ đoàn viên vay vốn phát triển kinh tế và hỗ trợ cho các công nhân không may bị tai nạn lao động, bị bệnh hiểm nghèo trị giá trên 10 triệu đồng. Ngoài ra, công đoàn các khu công nghiệp còn phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình tổ chức bảo dưỡng thay dầu xe máy miễn phí cho 100 công nhân lao động, phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức khám sức khỏe cho công nhân lao động. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên người lao động với tổng kinh phí 2,5 tỷ đồng. Trao trên 200 suất quà Tết, vé tàu xe cho những đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Bà Đinh Thị Hồng Lan, Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh cho biết thêm.
Tiếp tục duy trì các hoạt động trong thời gian tới, thì Công đoàn các khu công nghiệp cũng xây dựng kế hoạch cụ thể về công tác chăm lo cho người lao động trong năm 2021 gắn với việc thương lượng ký kết các thỏa ước lao động tập thể, trong đó tập trung vào các nội dung có lợi hơn so với luật. Để đây chính là cái công tác chăm lo cho người lao động có hiệu quả nhất. Bên cạnh đó thì tới thời điểm hiện tại thì tiếp tục tuyên truyền cho đoàn viên công nhân lao động là thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo trong quá trình sản xuất cũng như là tham gia lao động sản xuất tại các công nhân doanh nghiệp đạt hiệu quả nhất, và tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong đoàn viên công nhân lao động để phấn đấu thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo.
Thông qua hoạt động quan tâm chăm lo thiết thực của các cấp công đoàn đã giúp cho đoàn viên người lao động tin tưởng yên tâm gắn bó với công ty, doanh nghiệp. Qua đó, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, góp phần tăng doanh thu cho các doanh nghiệp, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Chuyên mục bảo hiểm xã hội.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2020, tác động của dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của ngành bảo hiểm xã hội, đặc biệt là trong công tác thu, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm. Nhưng bằng nhiều giải pháp sát thực, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Vậy ngành bảo hiểm xã hội đã rút ra được kinh nghiệm như thế nào? Giải pháp để thực hiện mục tiêu nhiệm vụ trong năm 2021 là gì? Xung quanh nội dung này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Chí Đại, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Trước hết xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình. Thưa ông, năm 2020, trước những ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã chịu rất là nhiều tác động. Tuy nhiên ngành cũng đã đạt được những kết quả nổi bật. Vậy ông có thể cho biết rõ hơn về những kết quả mà ngành đã đạt được trong năm vừa qua?
Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn. Dịch COVID-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội cũng như nền kinh tế nói chung và nhiệm vụ an sinh xã hội trên địa bàn nói riêng. Tuy nhiên thì với cái sự nỗ lực sáng tạo trong gian khó của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, người lao động trong toàn ngành, thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đã tiếp tục hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, các chỉ tiêu, kế hoạch nhà nước giao trong năm 2020. Thì trong đó nổi bật nhất là đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tăng nhanh. Thì toàn tỉnh đến hết 31 tháng 12 năm 2020 thì đã có 16.483 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã tăng 8.790 người so với cùng kỳ của năm trước, đạt được 106% so với kế hoạch của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Và người dân tham gia bảo hiểm y tế đã có 804.232 người và đạt cái tỷ lệ bao phủ là 97,2%. Trong đó cái tỷ lệ chỉ tiêu mà trong cái chương trình hành động 190 của tỉnh ủy giao là 96,5. Thứ hai là về công tác thu và giảm nợ. Tổng số thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến hết năm 2020 đạt trên 1.724 tỷ đồng và đạt 102% so với kế hoạch của Bảo hiểm Việt Nam giao và tăng 123 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. Số nợ vào năm 2020 chỉ còn giảm xuống còn 2,13% trên tổng số phải thu, và với cái tỷ lệ mà Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cho Yên Bái là 2,2%. Trong đó thì có một số bảo hiểm xã hội huyện làm rất tốt công tác giảm nợ, như là huyện Văn Yên, Trạm Tấu và Mù Căng Chải là có số nợ giảm dưới 0,5%. Bên cạnh đó thì Bảo hiểm xã hội tỉnh cũng đã kịp thời giải quyết các cái chế độ chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế kịp thời cho người tham gia và thụ hưởng. Kết quả năm 2020 đã giải quyết cho hơn 44.217 lượt người hưởng các cái chế độ bảo hiểm xã hội, tăng 3.047 lượt người so với năm 2019 và thực hiện chi trả cho hơn 2.219 tỷ đồng, đảm bảo an toàn, kịp thời và chính xác. Trong năm 2020 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cái cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho hơn 1.290.000 người lượt người đi khám chữa bệnh với cái tổng chi phí lên đến trên 716 tỷ đồng.
Vâng, để đạt được những kết quả đó thì ngành cũng đã triển khai rất nhiều những giải pháp. Vậy thì cái kinh nghiệm mà ngành rút ra trong việc thực hiện các cái chỉ tiêu nhiệm vụ ngay cả khi chịu nhiều cái tác động khách quan như vậy, thưa ông?
Để thực hiện tốt cái nhiệm vụ của năm 2020 thì về phía Bảo hiểm xã hội chúng tôi xác định cái nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao cũng như là của Ủy ban Nhân dân giao cho ngành, thì chúng tôi đã bám sát vào các nhiệm vụ được giao, sau đó có những cái kế hoạch chi tiết để chỉ đạo đến các cái bộ phận nghiệp vụ, đến các cái đơn vị như Bảo hiểm xã hội cấp huyện, và bám sát cái chỉ tiêu của cấp trên giao, sau đó về xây dựng các cái kế hoạch chi tiết. Đấy. Đồng thời là cũng phải phối hợp chặt chẽ với các cái cấp, các ngành để mà cùng phối hợp thực hiện. Thế rồi thì tích cực công tác thanh tra kiểm tra đối với các cái đơn vị sử dụng lao động. Chính vì vậy mà cái kết quả thì chúng ta đã đạt được như những năm qua, như là cái công tác phát triển đối tượng, thế rồi thì công tác thu và giảm nợ đều đạt được kết quả cao.
Nối tiếp những thành tiệu của năm 2020, năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái đề ra những cái nhiệm vụ giải pháp trọng tâm gì, thưa ông?
Năm 2021 thì chúng tôi cũng xác định là một năm hết sức là khó khăn, có nhiều thách thức. Với cái tình hình mới cũng như là nhiệm vụ của ngành đặt ra, thì ngay từ đầu năm 2021 thì chúng tôi cũng đã xây dựng các cái chương trình, kế hoạch chi tiết và tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh để có những cái chỉ đạo đối với các cấp, các ngành để phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội, cũng như là việc tổ chức thực hiện tốt các cái biện pháp tuyên truyền để làm sao cho người dân cũng trên địa bàn hiểu được về cái chính sách bảo hiểm xã hội để từ đó tham gia tốt hơn.
Cảm ơn ông về nội dung cuộc trao đổi.
Thông tin và quảng cáo.
Oh, man.
nước sạch là một trong những yếu tố bảo đảm sự sinh tồn và phát triển của sự sống trên trái đất, là yếu tố quan trọng quyết định sự phát triển của quốc gia.
Nước đóng vai trò thiết yếu vô cùng quan trọng, không chỉ đối với con người mà đối với cả mọi sinh vật trên trái đất.
Nước cần cho sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp, sản xuất công nghiệp và sinh hoạt của con người. Tuy nhiên, do nhu cầu sử dụng nước ngày càng nhiều, con người không ngừng khai thác nước, làm nguồn nước cạn kiệt và ô nhiễm.
Ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đe dọa trực tiếp đến sự phát triển của một khu vực, một quốc gia.
Vì vậy, để giữ sạch nguồn nước, cần phải nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cộng đồng bằng cách không xả rác bừa bãi, không phóng uế bậy bạ, không xả nước thải, chất thải trực tiếp ra môi trường, không sử dụng phân tươi để làm phân bón, phải sử dụng thuốc trừ sâu đúng sự chỉ dẫn, hạn chế sử dụng tối đa các hóa chất gây ô nhiễm môi trường nước.
Không lãng phí nước sạch, tắt các vòi nước khi không dùng, thường xuyên kiểm tra các đường ống cấp thoát nước định kỳ để tránh rò rỉ nước gây lãng phí.
Xử lý nước thải, chất thải của người và động vật đúng quy định, không xả trực tiếp ra môi trường, chuồng trại chăn nuôi phải cách xa nguồn nước và phải có nền không thấm nước.
Cần phải bỏ rác vào đúng nơi quy định và phải được xử lý đúng quy định, không làm ảnh hưởng đến môi trường.
Nguồn nước sạch sẽ dần dần cạn kiệt nếu như con người vẫn không ý thức được trách nhiệm bảo vệ nguồn nước sạch. Vì vậy, mỗi công dân hãy bảo vệ nguồn nước sạch ngay hôm nay để bảo vệ sức khỏe cho thế hệ tương lai.
Hãy sử dụng nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe, chống lại dịch bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững.
Hãy chung tay bảo vệ môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nước sạch, thực hành vệ sinh cá nhân tốt nhằm giảm thiểu tối đa tác động tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng nói chung, đồng thời thực hiện phát triển bền vững nước sạch và vệ sinh môi trường trên toàn quốc.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Nước sạch cho người dân, yêu cầu cấp bách, không thể chậm hơn.
Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn. Để bảo vệ sức khỏe người Việt Nam, người sản xuất kinh doanh cần
tuân thủ quy định pháp luật về an toàn thực phẩm,
tăng cường áp dụng thành quả cách mạng 4.0 trong sản xuất nông nghiệp,
sử dụng nguyên liệu, vật liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đúng liều lượng, đúng đối tượng trong sản xuất thực phẩm, tuyệt đối không sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng, không an toàn.
Các tổ chức dịch vụ quảng cáo chấp hành nghiêm quy định về quảng cáo thực phẩm.
Các cơ quan chức năng chủ động kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Cẩn trọng trước thông tin quảng cáo sai, thổi phồng, quảng cáo thực phẩm như thuốc chữa bệnh.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy
nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất, kinh doanh và quảng cáo thực phẩm.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái cũng xin khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.